tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, được giải phóng trong những ngày tháng 4 năm 1975 lịch sử, giữa biển khơi, cuộc sống ở Trường Sa tuy còn vất vả, khó khăn, song tình cảm đồng chí, đồng đội, tình quân dân luôn bền chặt. Quân dân Trường Sa luôn chung sức đồng lòng, vững vàng nơi đầu sóng cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự chung tay giúp sức của các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương, các doanh nghiệp, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng chung ý chí nghị lực, sức sáng tạo, tinh thần lao động hăng say của quân dân, diện mạo của đảo Trường Sa được đổi mới từng ngày. Những công trình quốc phòng kết hợp phục vụ dân sinh như sân bay, âu tàu, trạm thu phát tín hiệu điện thoại qua vệ tinh, đài khí tượng thủy văn, trạm hải đăng, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, hệ thống năng lượng sạch, bệnh xá được xây dựng đã nâng cao đời sống của quân và dân trên đảo. Thượng úy Nguyễn Huy Trường, Bộ phận Thông tin đảo Trường Sa cho biết.
Trong mỗi chiến sĩ hải quân ngày hôm nay thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng tinh thần đoàn kết quân dân, đồng chí, đồng đội, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo chị Võ Thị Thu Soan, người dân thị trấn Trường Sa, dẫu đảo xa còn nhiều khó khăn so với đất liền, nhưng chị cùng gia đình cũng như toàn bộ người dân trên đảo rất tự hào vì được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Với nhiều sự quan tâm và giúp đỡ trực tiếp của các cán bộ chỉ huy trên đảo thì bà con và nhân dân ở đây rất là vui mừng và phấn khởi. Và điều đó đã làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin và yêu mến và gắn bó biển đảo hơn.
Theo Trung tá Đinh Văn Cường, chính trị viên đảo Trường Sa, trước tình hình trên biển có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng đơn vị chính quy hiện đại đang đặt ra những yêu cầu cao và khẩn trương hơn. Đảo luôn duy trì thực hiện nghiêm nề nếp công tác huấn luyện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, quan sát, phát hiện kịp thời các mục tiêu trên không, trên biển và xử trí đúng, đối sách, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.
Quân và dân huyện đảo Trường Sa đã anh dũng kiên cường, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ đảo với mục tiêu đảo là nhà, biển cả là quê hương.
Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân dân thị trấn Trường Sa luôn phát huy truyền thống, thành tích của đơn vị anh hùng, đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1998, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của nhà nước, thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 22 năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, Cảnh sát biển Việt Nam còn là chỗ dựa vững chắc, tạo niềm tin đối với những người hoạt động trên biển, đặc biệt là ngư dân.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là hiện nay, tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ và yếu tố khó lường, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên biển. Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thì thời gian qua cảnh sát biển là chỗ dựa vững chắc và tạo niềm tin đối với những người hoạt động trên biển, đặc biệt là ngư dân. Công tác đảm bảo an toàn an ninh trên biển được cảnh sát biển tiếp tục tăng cường như thế nào?
Được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1998, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó có thể nói là cái công tác đảm bảo an toàn an ninh trên biển, tìm kiếm cứu nạn là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng. Toàn lực lượng coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, xác định trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, kể cả tính mạng của mình, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong thời gian qua thì tình hình an ninh, an toàn trên biển thì còn nhiều cái diễn biến phức tạp. Bên cạnh những cái hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, gió, dông lốc xuất hiện không tuân theo quy luật tự nhiên do cái tác động của biến đổi khí hậu, tiềm ẩn nhiều cái yếu tố gây mất an toàn an ninh hàng hải trên biển. Tình hình đó là đặt ra cái yêu cầu rất là nặng nề đối với công tác đảm bảo an ninh an toàn trên biển và cái công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng cảnh sát biển. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định tiếp tục tăng cường thực hiện một số cái công tác sau. tổ chức trực cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ, tăng cường cái huấn luyện và luyện tập các cái phương án, các cái tình huống đảm bảo an ninh an toàn, cứu hộ cứu nạn, phòng chống bão lụt. Các cái đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ trực ở trên biển là chủ động phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền các cái văn bản, thực hiện văn bản pháp luật về cứu hộ cứu nạn, để từ đó là nâng cao được nhận thức trách nhiệm cho mọi công dân về cái công tác đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Hiện nay thì tình hình an ninh trên biển có nhiều diễn biến phức tạp. Cảnh sát biển Việt Nam có những cái giải pháp gì trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, thưa Trung tướng?
Vâng, có thể nói là với cái vai trò là một trong những cái lực lượng chủ công trên cái mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển nói chung, trong đó là bao gồm cả cái tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, thì lực lượng cảnh sát biển luôn đề cao cái tinh thần trách nhiệm, chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan và triển khai các cái kế hoạch một cách quyết liệt, đấu tranh hiệu quả với các cái hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Niềm tin uy tín của lực lượng cảnh sát biển trước Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương thì đã được khẳng định qua những cái thành tích chiến công trong hàng loạt các cái đợt cao điểm chuyên án đấu tranh với các hiện tượng, với các cái vụ việc nổi cộng trong thời gian vừa qua, và đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều cái phần thưởng cao quý. Để hoàn thành tốt cái trọng trách nặng nề của mình trong cái thời gian tới thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tăng cường cái công tác phối hợp giữa các cái cơ quan chức năng, làm tốt cái công tác tổ chức đào tạo cán bộ có năng lực, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục nỗ lực phát huy cái vai trò của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chắc chắn sẽ mang lại những cái hiệu quả, có những cái chiến công mới.
Xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại là chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Thời gian qua thì cảnh sát biển đã được đầu tư như thế nào, thưa đồng chí?
Cảnh sát biển đã được Quân ủy Trung ương xác định là một trong những cái 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thì đây là một trong những yêu cầu rất là cao nhằm nâng cao cái hiệu lực quản lý nhà nước trong cái bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Thì bên cạnh những cái khó khăn, thách thức cùng với sự phát triển, lực lượng cảnh sát biển luôn nhận được cái sự quan tâm, chăm lo đầu tư của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương. Thì đến nay lực lượng đã phát triển lên đến 21 đầu mối, thì trong đó có 4 bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển. Trong bộ tư lệnh vùng này có các cái hải đoàn, hải đội và có các cái đoàn đặc nhiệm, đoàn chính sát thì trực thuộc bộ tư lệnh và trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, để trang bị là trên 120 tàu xuồng, máy bay CASA 212 và nhiều cái gam tàu, trong đó có nhiều cái gam tàu hiện đại và cái trung tâm chỉ huy điều hành cảnh sát biển. Thì bên cạnh đó thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung củng cố xây dựng cái hệ thống doanh trại chính quy xanh sạch đẹp để góp phần xây dựng cơ quan đơn vị chính quy, xây dựng lực lượng cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, mạnh về chuyên môn, cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thu Lan với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển, về những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên biển. Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau. Câu 1. Thời các vua nhà Nguyễn, đời vua Minh Mạng, quần đảo Trường Sa có tên gọi là Vạn Lý Trường Sa. Đáp án đúng là B. Câu 2. Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km vuông. Đáp án đúng là A. Câu 3. Vịnh Hạ Long ở nước ta có nhiều đảo nhỏ nhất. Đáp án đúng là A. Câu 4. Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2013 là Cùng chung sức, chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương. Đáp án đúng là C. Câu 5. Theo Công ước về Luật Biển Quốc tế năm 1982, quần đảo là một tổng thể các đảo, kể cả các bộ phận của các đảo và các thành phần tự nhiên khác. Đáp án đúng là B.
Có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả Hoàng Thị Quyền ở Cao Dương, Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương. Thính giả Nguyễn Hoàng Cẩm ở Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Nguyễn Thế Vinh, số 1 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Đỗ Văn Tuấn, số 87, tổ 5, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nguyễn Thị Thu Hiền, số 6, ngõ 662, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Thời các vua nhà Nguyễn, quần đảo Hoàng Sa có tên gọi là gì? A. Bãi Cát Vàng. B. Vạn Lý Trường Sa. C. Đại Trường Sa Đảo.
Câu 2. Những loài thực vật nào sau đây xuất hiện nhiều trên các bài thơ, bài hát về Trường Sa? A. Cây tra. B. Cây bàng vuông. C. Cây phong ba.
Câu 3. Đảo nào ở Việt Nam nằm gần xích đạo nhất? A. Hòn Đồi Mồi. B. Hòn Me. C. Hòn Khoai.
Câu 4. Hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ từ khi nào? A. Từ năm 1974 đến năm 2000. B. Từ năm 1974 đến năm 2003. C. Từ năm 1974 đến năm 2007.
Câu 5. Cho biết từ viết tắt DOC là gì? A. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002. B. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. C. Cả hai phương án.
Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. Lưu ý, số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Quý thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy, Chủ nhật tuần kế tiếp. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, hãy truy cập vào địa chỉ website vv1.vv.vn, chọn mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.